Đã bao đời nay, hình ảnh cây dừa nước gắn bó thân quen, thấm đẫm nghĩa tình, thủy chung son sắt với người dân quê. Thứ gì cũng hữu dụng, thân dừa nước cắm sâu bên bờ kinh chống xói mòn lở đất. Bẹ dừa có thể chẻ ra phơi khô làm củi hoặc dùng chẻ lạc bột. Bông dừa nước rất thơm, trổ quanh năm. Trái dừa nước khô già sẽ rơi rụng và trôi theo dòng nước nảy mầm sinh sôi. Cơm dừa béo, ngọt và có mùi rất thơm. Lá dừa nước có công dụng nhiều nhất. Nhà lợp lá dừa có hai loại, lá xé và lá chầm. Nếu dùng những tàu lá già, đang chắc và lợp kỹ, thì tuổi thọ của mái nhà có thể kéo dài đến 5-7 năm. Hồi đó ở miền quê còn nghèo lắm và chưa có nhiều tấm lợp như bây giờ. Tấm lợp bằng lá dừa nước là vật liệu chủ yếu lợp nhà, làm chuồng trại chăn nuôi, chòi canh ngoài đồng hay trại che xuồng dưới bến sông. Có lẽ vì vậy mà ai cũng biết chầm lá. Nghề chầm lá tuy đơn giản nhưng cũng lắm công phu, trải qua nhiều công đoạn và đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo. Vất vả nhất là công đoạn đi chặt lá, thường gọi là đốn lá. Còn nhớ ngày nào theo cha bơi xuồng len lỏi vào những rặng dừa, tỉa chọn những tàu lá. Thường sau khi đốn lá, người ta đổ lá tại chỗ. Lá đưa về được rọc ra cuộn thành từng bó. Có thể chầm ngay hoặc để 1-2 ngày cho ráo nước. Thân tàu lá chẻ ra làm thanh chầm, gọi là hom. Vui nhất là chầm lá vào những buổi trưa hè hay những buổi chiều yên ả. Trước sân nhà, các mẹ các chị ngồi chầm lá, nói cười rôm rã. Tình làng nghĩa xóm chan chứa yêu thương. Bọn trẻ thì có dịp tụm năm tụm bảy lại, chơi đùa, chạy nhảy. Có đứa hiếu kỳ, ngồi coi kỹ từng động tác chầm và quyết chí học chầm lá cho bằng được. Để có những tấm lá bền đẹp, người chầm phải khéo léo gập lá cho thật đều. Đường chỉ chầm phải thẳng và chặt. Người làm quen tay, mỗi ngày có thể chầm cả trăm tấm, có bề dài khoảng 1,5 m. Ban đầu, người dân chầm lá chỉ để làm chỗ che mưa che nắng cho mình. Sau đó vì ở quê có nhiều dừa nước, phụ nữ lại chịu khó và khéo tay, tấm lá chầm đẹp và bền, nên nhiều nơi khác đến mua về làm nhà. Thế là các chị các mẹ tất bật với nghề chầm lá. Nghề chầm lá có thể làm quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là vào đầu mùa mưa và dịp gần Tết Nguyên Đán. Khi ấy nhu cầu sửa chữa nhà tăng cao. Mỗi tấm lá dài 1,5 m, chầm tốt bán sỉ được 1.300 đến 1.500. Người chằm giỏi mỗi ngày có thể thu nhập được cả 100.000 đồng. Các chị nói, nghề chằm lá thu nhập tuy không cao, nhưng cũng đủ để đi chợ hàng ngày và có thể dành dụm phụ giúp cho con học hành. Nhưng cái được nhất là giải quyết được việc làm khi rảnh rỗi và lưu giữ được cái nghề truyền thống đã có từ bao đời nay. Thời đó, chiến tranh vô cùng ác liệt, nhà cửa bị giặc thiêu đốt không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ mỗi lần bị thiêu cháy đi, thì người dân lại dựng nên căn nhà mới. Sức sống trên quê hương không bao giờ tắt, như cây dừa nước vẫn vươn cao mãnh liệt, che chở và nuôi sống con người. Bên ánh lửa bập bùng trong đêm, các mẹ các chị vẫn tranh thủ ngồi chằm lá. Bọn trẻ vẫn cười đùa tung tăng, như thể không có sức mạnh quân thù nào tiêu diệt được mầm sống trên quê hương. Những căn nhà lá đã mất dần theo cuộc sống hiện đại. Nghề chằm lá mỗi ngày một vắng đi vì nhu cầu lá lợp không còn nhiều nữa. Thanh niên nam nữ bận bịu việc học hành rồi kiếm việc làm ở xa vì nghề chằm lá không có được thu nhập cao. Cuộc sống ở đô thị vốn ồn ào tấp nập, khiến người ta tìm nơi thư giãn với những mái lá thân thương, dù đó là những quán cà phê lợp lá dừa. Nhìn những mái lá ở giữa chốn thị thành đã làm cho nhiều người nhớ về miền quê da diết. Nhớ những trưa hè, ngồi chờ từng miếng dừa nước mẹ chia cho. Rồi cả lũ dành nhau từng món đồ chơi được cha làm bằng bập dừa nước. Bẹ dừa xem đơn giản vậy mà làm ra đủ món. Giản dị nhất là vỏ máy để thả xuống mương, rồi kiếm, rồi đao, rồi cả súng cả gươm nữa. Thỏa thích chơi đùa. Bẹ dừa cũng gắn liền với tuổi thơ vào những buổi đầu mới tập bơi. Chỉ cần hai cái bẹ dừa, một thanh cây đóng ngang là có một chiếc thao để vui đùa trên sông nước. Nhớ rặng dừa nước ven sông giàu dạt, tiếng bìm bịp kêu chiều giữa con nước lớn nước ròng. Bên mái lá nghèo bóng mẹ điều hiu, thôn nữ buông chèo trên dòng kinh vắng, khói bếp lam chiều hòa quyện dưới màn sương. Hình ảnh ấy đã chiếm giữ tâm hồn của những người miền Tây. Dẫu có đi đâu, về đâu, vẫn không sao quên được. Không biết vài ba chục năm nữa, nghề chằm lá có còn hay không? Miền quê sông nước miền Tây có còn những mái lá thân thương như ngày trước? Nhưng cây dừa nước vẫn còn bởi sức sống mãnh liệt và sự hữu dụng của nó.